Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz. Chuyên mục chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhằm thiết thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, để đảm bảo nhiệm vụ tuyên truyền theo sự chỉ đạo của huyện ủy, đài truyền thanh truyền hình huyện xây dựng chuyên mục chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Chuyên mục được phát thanh hàng tuần vào 5:30 thứ hai và phát lại vào 5:30 sáng thứ ba kế tiếp.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị các bước cho đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo thường xuyên, kịp thời trên tinh thần phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu của các tiểu ban và các ban tham mưu giúp việc của huyện ủy, trong đó vai trò tham mưu đắc lực của ban tổ chức huyện ủy. Theo tiến độ, đến thời điểm hiện nay, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đang khẩn trương thực hiện theo kế hoạch. Theo đó, tổ biên tập văn kiện và tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội vừa tổ chức họp để triển khai một số nội dung quan trọng. Nhằm tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn kiện đại hội, đảm bảo chất lượng nội dung văn kiện sát với tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi cao. Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Lắc lần thứ 15 đã họp triển khai kế hoạch biên tập văn kiện. Đồng chí Bùi Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó trưởng tiểu ban văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập tiểu ban văn kiện đại hội chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, tổ biên tập sẽ triển khai thực hiện các báo cáo nghị quyết quan trọng như dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15, đánh giá hiệu quả thực hiện nghị quyết đại hội 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy khóa 14 nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó trưởng tiểu ban, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đề nghị các thành viên trong ban biên tập phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, đảng, các cơ quan, ban ngành, từ huyện đến cơ sở để hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội, đảm bảo về mặt thời gian và đúng quy trình, giúp tiểu ban văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ huyện chuẩn bị đầy đủ nội dung và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lắc lần thứ 15, cũng như chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Dự kiến, dự thảo văn kiện đại hội sẽ được triển khai hoàn thiện trước ngày 30 tháng 4 năm 2020. Chiều ngày 21 tháng 11, tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện Lắc lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức họp để bàn và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Nay Phú, Phó Bí thư Huyện ủy, trưởng tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên tiểu ban tuyên truyền, dự thảo quyết định thành lập tổ giúp việc tiểu ban tuyên truyền, dự thảo kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Theo đó, nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bắt đầu từ tháng 10 năm 2019 đến sau đại hội đảng bộ huyện Lắc lần thứ 15. Phân công Ban tuyên giáo huyện ủy sẽ trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn Phòng Văn hóa Thông tin huyện, Đài truyền thanh truyền hình huyện tích cực tuyên truyền theo đúng các văn bản của tỉnh ủy, huyện ủy, thông qua các phương tiện trực quan bằng pano, áp phích, được chia làm 2 đợt từ tháng 1 đến tháng 4, tuyên truyền cho đại hội các chi bộ, đảng bộ, xã, thị trấn. Đợt 2 tuyên truyền từ tháng 7 đến tháng 9 cho phục vụ khi đại hội đảng bộ huyện lần thứ 15 diễn ra. Đài truyền thanh truyền hình huyện tuyên truyền từ nay cho đến sau đại hội, phối hợp với ban tuyên giáo thực hiện xây dựng phóng sự về thành tựu đạt được của địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng tin bài chuyên mục tuyên truyền, nêu gương các nhân tố điển hình tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các thành viên tiểu ban tuyên truyền đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện Lắc lần thứ 15 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của tiểu ban. Trong đó, các đại biểu cũng đã nêu rõ một số việc cần phải làm ngay như bổ sung thành viên tiểu ban tuyên truyền giúp việc và bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15. Các thành viên cần xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với công tác tuyên truyền, cần phải bám sát sự hướng dẫn theo kế hoạch của tỉnh ủy, của Sở Thông tin Truyền thông, của huyện ủy. Kết luận phiên họp, đồng chí Nay Phú, Phó Bí thư huyện ủy, trưởng tiểu ban nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15 của Đảng. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy yêu cầu tiểu ban tuyên truyền nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 15 trong thời gian tới.
Qua cuộc họp này thì giao cho ban tuyên giáo huyện ủy, văn phòng huyện ủy và công an huyện công chí chủ trì tham mưu hoàn thiện các dự thảo kế hoạch tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15 đã đề ra. Đồng thời thì giao cho văn phòng huyện ủy công chí hoàn thiện cái thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban và bộ phận giúp việc thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ bảo vệ đại hội đã được thống nhất trình ký và ban hành. Trên cơ sở cái nội dung kế hoạch tuyên truyền phục vụ và cái bảo vệ đại hội rồi thông báo cái phân công nhiệm vụ thì yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các thành viên tiểu ban, bộ phận giúp việc công chí cần bám sát vào kế hoạch của ngành mình để tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Về công tác tuyên truyền thì giao cho ban tuyên giáo huyện ủy công chí chủ trì và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm thế này. Thì đề nghị công chí bám sát vào nội dung kế hoạch tuyên truyền số 124 ngày 4 tháng 11 năm 2019 của ban thường vụ huyện ủy để công chí tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền.
Từ nay đến cuối tháng 12 năm 2019, Ban Thường vụ huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện công tác phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện cho các chi đảng bộ trực thuộc, thống nhất lựa chọn một đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy để đại hội điểm, một đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy và chọn một đảng bộ cơ sở thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã thị trấn để báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy qua ban tổ chức tỉnh ủy, đồng thời thành lập các tổ công tác để chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện chủ trương này. Lãnh đạo thực hiện quy trình các bước đối với các đồng chí đủ điều kiện tái cử cấp ủy khóa mới, thực hiện quy trình các bước để kiện toàn nhân sự cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2015-2020 nếu cần, hoàn thiện việc thẩm định rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, phòng ban, đơn vị trực thuộc huyện, xây dựng đề án cơ cấu nhân sự cấp ủy huyện khóa mới 2020-2025, hoàn chỉnh việc thẩm định lịch sử chính trị nhân sự cấp xã thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục cho ý kiến về dự thảo lần 1 các báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân theo quy định. Thành lập 4 tổ công tác do một đồng chí trong thường trực huyện ủy làm tổ trưởng, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện lãnh đạo các ban đảng của huyện ủy, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm thành viên để duyệt nội dung đại hội của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, để trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cho ý kiến về dự thảo các báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 15. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lãnh đạo thực hiện quy trình các bước đối với các đồng chí dự kiến giới thiệu lần đầu tham gia cấp ủy khóa mới và các đồng chí tái cử, xây dựng đề án cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa mới. Đối với các đảng ủy cơ sở cho ý kiến về dự thảo, các báo cáo trình Đại hội Đảng bộ cấp mình, đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân theo quy định. Thành lập các tổ công tác do một đồng chí trong thường trực đảng ủy làm tổ trưởng, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện lãnh đạo ban ngành mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm thành viên để duyệt nội dung đại hội của các chi bộ trực thuộc. Tập trung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành của đảng bộ cấp mình để gửi cho các tổ chức đảng cấp dưới nghiên cứu chuẩn bị thảo luận trong đại hội. soát việc chuẩn bị đại hội các tổ chức đảng đại hội điểm, phê duyệt phương án nhân sự cấp ủy khóa mới của các chi bộ trực thuộc đảng bộ mình, chỉ đạo các tổ công tác duyệt nội dung đại hội của các chi bộ trực thuộc, quyết định thời gian đại hội đối với các chi bộ trực thuộc. Đối với các chi bộ cơ sở, cho ý kiến về dự thảo các báo cáo trình đại hội chi bộ, đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên theo quy định, tập trung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ để gửi cho cán bộ, đảng viên, chi bộ nghiên cứu chuẩn bị thảo luận trong đại hội, hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự cấp ủy. Tiếp theo chương trình chuyên mục ngày hôm nay, cộng tác viên Mai Vân có bài phản ánh Phó Bí thư chi bộ đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Phó Bí thư chi bộ thôn liên kết 3 đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đã từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn ở các địa phương trên địa bàn huyện Lắc nói chung và xã Buôn Chĩa nói riêng. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Xã Buôn Chĩa được chọn làm điểm về xây dựng nông thôn mới ở huyện Lắc. Đến nay, xã đã đạt 13 trên 19 tiêu chí. Từ đó đã có nhiều gia đình tích cực trong phong trào hiến đất làm đường. Điển hình là gia đình anh Vũ Xuân Thọ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Phó Bí thư chi bộ thôn liên kết 3 xã Buôn Chĩa. Không chỉ vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, mà gia đình anh Thọ còn tích cực đi đầu trong việc hiến đất làm đường. Anh Thọ chia sẻ, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thôn liên kết 3 gặp không ít khó khăn do kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều người chưa hiểu rõ về chương trình xây dựng nông thôn mới, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nên muốn xây dựng nông thôn mới thành công phải có sự đồng thuận của người dân, trong đó đảng viên phải là người tiên phong đi trước, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, công khai dân chủ trong mọi hoạt động của thôn. Với phương châm đảng viên đi trước, làm nước theo sau, trong hiến đất làm đường giao thông, xây dựng kênh mương thủy lợi và các công trình công cộng khác, anh Thọ luôn tiên phong đóng góp trước, sau đó vận động các đảng viên trong chi bộ cùng với người dân hưởng ứng tham gia. Anh Vũ Xuân Thọ, thôn liên kết 3, xã Buôn Chĩa, huyện Lắc chia sẻ.
Thì trên tinh thần nghị quyết của Đảng ủy thì với tư cách cá nhân là phó bí thư của chi bộ đã tham mưu cho chi bộ ban hành nghị quyết về chuyên đề của chi bộ xây dựng nông thôn mới, những chi tiêu cụ thể cho từng năm. Cá nhân thì trước hết phải hiểu sâu sắc về mục đích xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân và nhà nước và nhân dân cùng thực hiện. Thì tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới thì gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như trong thôn này, triển khai kéo đường điện thắp sáng thì bước đầu tuyên truyền vận động nhân dân thì cũng chưa thực sự ủng hộ. Nhân dân cho rằng giờ thắp sáng đường điện thì rất tốn kém, đóng góp tiền điện hàng sáng. Nhưng tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền cũng phân tích cho nhân dân để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn của thôn, thì với hai đó là đi lại những cái không gian được sáng sủa ban đêm, thì chúng tôi đã mạnh dạn huy động một số hộ dân gần nhà xây dựng một cái tuyến đường điện trước. Sau khi tuyến đường điện thành công thì cả thôn đã đồng thuận tập trung xây dựng cái đường điện. Đến thời điểm này thì trên địa bàn thôn đã kéo được 2,5 km đường điện đi hết xung quanh thôn. Cái tiếp theo thì về cái phong trào hiến đất, thì trước hết thì mình muốn vận động được nhân dân hiến đất, thì đối với gia đình đã vận động gia đình tôi là hiến đất là 460 m² đất ruộng để làm đường liên xã và 36 m² đất thổ cư để làm đường thôn. Thì trước hết là vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, trước hết là cá nhân mình phải chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mình muốn tuyên truyền vận động người dân thì gia đình mình phải thực hiện trước, khó khăn mình phải sắn tay vào mình làm trước thì mới làm gương cho nhân dân được, chứ mà mình chỉ nói không thực hiện thì cái tuyên truyền của mình nó không có hiệu lực.
Từ chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới đến nay, nhân dân thôn liên kết 3 xã Buôn Chĩa đã hiến được trên 5.990 m² đất, kéo điện thắp sáng được 2,5 km, trị giá trên 650 triệu đồng, tham gia 1.065 ngày công để tu sửa cầu tạm, nạo vét kênh mương, xây dựng cổng làng, v.v. Riêng gia đình anh Vũ Xuân Thọ đã hiến 460 m2 đất ruộng, 36 m2 đất ở và 39 ngày công trị giá gần 40 triệu đồng. Năng động, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, tích cực trong phát triển kinh tế, gương mẫu đi đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Khi hiến đất làm đường, gia đình anh Thọ rất vui vẻ hiến đất để công trình đi qua. Người dân trong thôn thấy vậy cũng làm theo. Đó là những nhận xét của người dân địa phương về anh Vũ Xuân Thọ. Ông Nguyễn Văn Vơn, trưởng thôn Liên Kết 3, xã Buôn Chĩa, huyện Lắc cho biết.
Nói về anh Thọ là một cương vị là một phó bí thư chi bộ thì riêng tôi là thôn trưởng thì cũng thấy nhận định thấy anh sống thứ nhất là sống với bà con rất là tình cảm, chan hòa, không có cái vấn đề gì về trong cái cuộc sống gọi là ấy, nhưng mà anh rất là tốt, luôn giúp đỡ những người khác, nói chung là có công việc gì là thương riêng bản thân anh mà kể cả gia đình vợ con cũng đều rất là nhiệt tình giúp đỡ bà con. Hai nữa là về cái công việc mà chuyên môn của anh ấy thì cũng là phó bí thư chi bộ nhưng trong công việc rất là hoàn hảo, sẽ từ công việc to nhỏ cho đến cuộc chủ là khi là tôi không ở nhà thì cũng có thời gian vắng không ở nhà thì đồng chí cũng luôn quan tâm và giúp đỡ mọi cái công việc của thôn cũng như là của xã hội.
Đồng chí Nguyễn Trọng Biết, bí thư đảng ủy xã Buôn Chĩa, huyện Lắc nhận xét, đồng chí Thọ là người có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bản thân đồng chí Thọ đã tham mưu tích cực cho bí thư chi bộ trong xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết là nơi quy tụ đội ngũ cán bộ và nhân dân trong thôn, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Trong hiến đất làm đường, gia đình đồng chí luôn tích cực đi đầu và sau đó vận động cán bộ, đảng viên hưởng ứng cùng làm. Nhờ đó mà đường làng, ngõ xóm, đời sống của người dân thôn Liên Kết 3 đã được thay da đổi thịt.
Trong cái chương trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn xã Buôn Chĩa thì triển khai từ năm 2001 đến bây giờ thì cái việc mà thực hiện cái chương trình nông thôn mới thì được sự đồng thuận nhất là của cả hệ thống chính trị. Từ hệ thống chính trị đến tất cả mọi người dân đều phải đồng tình và hưởng ứng. Thì là kết quả trong 9 năm thực hiện thì đến giờ phút này thì Buôn Chĩa cũng đã đạt được nhiều cái kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt là cái chương trình là hiến đất để làm đường thì đặc biệt là trong đó là có của cán bộ và nhân dân hiến rất nhiều đất để làm đường không thu tiền bồi thường. Trong đó thì cán bộ là có đồng chí Vũ Xuân Thọ vừa là phó chủ tịch hội đồng nhân dân và phó bí thư chi bộ Liên Kết 3 là người đi đầu trong cái phong trào hiến đất để làm đường trong cái chương trình xây dựng thôn mới. Đồng chí Vũ Xuân Thọ thì thứ nhất là cán bộ trẻ rất là có năng lực, rất là nhiệt tình về mọi công việc, mặc dù là phó chủ tịch hội đồng trên này rất nhiều việc tham gia với công tác là phó bí thư chi bộ của một thôn thì lúc nào đồng chí cũng thứ nhất là phải gương mẫu đi đầu, vận động gia đình và người thân là chấp hành tốt cái đường lối chủ trương chính sách của đảng và vận động nhân dân là thực hiện noi theo.
Dù bất cứ ở cương vị công tác nào, từ bí thư đoàn xã đến phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã hay trong cương vị là phó bí thư chi bộ thôn Liên Kết 3, nhiều năm qua anh Vũ Xuân Thọ đã được tỉnh đoàn Đắk Lắk, ban thường vụ huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, liên đoàn lao động huyện đoàn Lắk, đảng ủy xã Buôn Chĩa tặng giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong chương trình hành động tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới, có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, v.v. Với vai trò trách nhiệm được giao, anh Thọ luôn biết vận dụng có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào việc phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trước tập thể, trước nhân dân. Nhờ đó, chi bộ thôn Liên Kết 3 xã Buôn Chĩa, huyện Lắk nhiều năm liền được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh và là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Có được kết quả đó, không thể không nhắc đến anh Vũ Xuân Thọ, người tiên phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, đặc biệt là việc hiến đất làm đường. Anh xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người do ca sĩ Việt Hoàn trình bày.
hát ngàn lời ca bao la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mặt biển đông, êm đềm hơn những dòng sông. Chân trời khi ca lên Hồ Chí Minh nghe lòng phơi phới niềm vui.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, phát thường kỳ vào 5 giờ 30 phút sáng thứ hai, phát lại vào khung giờ này sáng thứ ba kế tiếp. Đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.